thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, dịch giả Nguyên Tâm. Tập 7, chương 10. Cái thế giới mà Jenny bị đẩy vào một cách vô lý như vậy là cái thế giới trong đó đức hạnh con người từ ngàn xưa vẫn chiến đấu một cách vô vọng. Bởi vì đức hạnh là mong muốn sự tốt lành và làm điều tốt lành cho người khác. Đức hạnh là cái phẩm chất độ lượng, tự nguyện hiến mình vì lợi ích của người khác. Và vì thế, nó bị xã hội coi là gần như vô giá trị. Hãy thử giữ giá mà xem. Dù là chẳng đáng một xu, bạn sẽ được người đời tôn trọng. Xã hội nói chung, buồn thay, lại thiếu khả năng phân biệt vàng thau. Cái tiêu chuẩn duy nhất của xã hội là dư luận của người đời. Thử thách duy nhất của nó là khả năng tự bảo tồn. Anh ta có giữ gìn được sản nghiệp không? Chị ta có giữ được trinh tiết không? Chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi và đối với một số cá nhân ít ỏi, hầu như mới có chút ít ánh sáng soi rọi từ bên trong. Jenny trước nay không hề có ý định tự coi mình là cao giá. Tình cảm bẩm sinh trong cô có khuynh hướng vươn đến chỗ quên mình. Những bài học ích kỷ của người đời về cách bảo vệ mình tránh khỏi tai họa sẽ tới không dễ dàng khiến cô trở thành hư hỏng. Chính vào những lúc tột đỉnh như thế này, người ta lớn lên mãnh liệt nhất. Cái cảm giác về sức mạnh và đầy đủ khả năng này, nó đến như một đợt sóng cồn. Có thể chúng ta còn đang run rẩy, nỗi e sợ làm bậy còn lẫn quất. Song chúng ta vẫn trưởng thành. Những chớp sáng của hứng khởi đến dẫn dắt linh hồn. Trong cõi tự nhiên không có cái gì là thừa. Khi ta bị loại ra khỏi một nhóm hay một địa vị nào đó, ta vẫn còn quan hệ với tất cả những gì tồn tại. Cõi tự nhiên không hề hẹp hòi. Những ngọn gió và những ngôi sao là bầu bạn của ta. Hãy để cho tâm hồn dịu dàng và nhạy cảm. Thế là cái chân lý lớn lao ấy sẽ đến với ta. Có lẽ không phải dưới dạng những thành ngữ, mà là một cảm giác, một niềm an ủi, mà suy cho cùng thì đó là cái cốt tủy cuối cùng của tri thức. Trong vũ trụ, an tĩnh là thông thái. Jenny đi khỏi cửa chưa được bao lâu thì Bas đuổi kịp. Đưa vali đầy anh xách cho, gã nói. Rồi khi thấy cô xúc động đến nỗi không nói lên lời, gã nói tiếp. Có lẽ anh biết chỗ có thể kiếm cho em một cái buồng. Bas dẫn cô đến khu vực phía nam thành phố, nơi không ai biết gia đình họ, và đến nhà một bà già. Bà này mới mua một cái đồng hồ treo tường của cái hãng lắp ráp nơi gã đang làm việc. Gã biết bà ta không được sung túc lắm và có một buồng cho thuê. Gã hỏi. Cái buồng ấy của bà vẫn chưa có ai ở phải không ạ?
Phải,
bà nói và nhìn Jenny. Xin bà cho em gái cháu thuê. Nhà cháu sắp dọn đi nơi khác, nhưng em cháu chưa đi được. Bà già bằng lòng, thoát cái, nơi ăn chốn ở tạm thời của Jenny đã thu xếp xong. Bas nói, đừng lo nữa. Chuyện này rồi sẽ qua đi. Mẹ bảo anh phải dặn em đừng có lo. Ngày mai khi bố đi làm thì em về nhé. Gã cảm thấy thương hại cô em. Jenny nói là cô sẽ về. Còn Bas, sau khi nói thêm vài lời dỗ về em gái, ngã giá với bà già về tiền trọ rồi từ biệt ra về. Gã vừa bước ra vừa nói. Thôi, bây giờ ổn rồi. Rồi em sẽ qua khỏi thôi. Đừng lo, anh phải trở về. Nhưng sáng anh lại đến. Cơn lốc nọ chỉ hơi đụng chạm đến gã, vì gã nghĩ rằng Jenny đã phạm một sai lầm. Điều này hiện rõ trong cách gã dặn hỏi cô trong lúc hai anh em cùng đi với nhau, không kể gì đến tâm trạng buồn nản và mông lung của cô. Em làm việc ấy để làm gì? Và có bao giờ em nghĩ là em đang làm cái gì không? Gã cứ gặng hỏi hoài như vậy. Xin anh đừng hỏi em đêm nay. Jenny nói vậy, chấm dứt cái cách lục vấn cay độc nhất của anh trai. Cô không cần nêu lý do để biện bạch và cũng chẳng có điều gì để phàn nàn. Nếu như có điều gì đáng trách, thì rất có thể chính là tại cô. Sự bất hạnh của Pat và của gia đình, cũng như sự hy sinh của cô, đều bị lãng quên. Cơn lốc nọ chỉ hơi đụng chạm đến gã, vì gã nghĩ rằng Jenny đã phạm một sai lầm. Điều này hiện rõ trong cách gã dặn hỏi cô trong lúc hai anh em cùng đi với nhau. Còn lại một mình ở căn buồng xa lạ, Jenny buông trôi theo những cảm xúc đau buồn của mình. Sự choáng váng và nỗi xấu hổ bị đuổi ra khỏi nhà trùm lấp cô và cô khóc. Tuy bản chất nhẫn nhục và gan lì, cái kết cục bi thảm nọ vẫn quá sức chịu đựng của cô. Còn lại một mình ở căn buồng xa lạ, Jenny buông trôi theo những cảm xúc đau buồn của mình. Sự choáng váng và nỗi xấu hổ bị đuổi ra khỏi nhà trùm lấp cô và cô khóc. Tuy bản chất nhẫn nhục và gan lì, cái kết cục bi thảm nọ vẫn quá sức chịu đựng của cô. Yếu tố gì của cuộc đời đã có thể tóm bắt và đè bẹp con người ta như một trận gió lớn như vậy? Tại sao bỗng dưng cái chết lại sộc đến làm tan nát tất cả những gì tưởng như đầy hứa hẹn của cuộc đời? Nghĩ về quá khứ, những chi tiết của mối quan hệ lâu dài giữa cô và Brander lại hiện lên rõ nét trong ký ức cô. Và dù có phải chịu đựng tất cả, cô vẫn chỉ có thể cảm thấy một niềm thương mến đối với ông. Suy cho cùng, thì ông đã không chủ tâm làm hại cô. Lòng tốt và sự rộng lượng của ông là có thật. Ông chủ yếu là một con người đôn hậu, và cô lấy làm tiếc vì ông nhiều hơn là vì cô. Rằng cái chết lại đến với ông không đúng lúc như vậy. Những suy nghĩ ấy tuy chẳng làm cô yên tâm chút nào, nhưng ít ra cũng giúp cô qua được đêm hôm ấy. Rồi sáng hôm sau, trên đường đến chỗ làm, Bax đã ghé qua để bảo rằng bà Gethard muốn cô về nhà ngay tối hôm ấy. Ông Gethard sẽ không có nhà và hai mẹ con có thể bàn bạc. Ngày hôm ấy đối với cô thật là cô đơn. Nhưng khi đêm xuống, tinh thần cô phấn chấn hẳn lên và đến 8 giờ kém 15 thì cô ra đi. Bà mẹ không có tin gì đáng phấn khởi mà báo cho cô. Ông Gethard vẫn ở trong tâm trạng phật ý và giận dữ khủng khiếp. Ông đã quyết định là ngày thứ bảy tới sẽ bỏ chỗ ở hiện nay để rời đến Youngstown. Sau chuyện này, bất cứ đâu cũng tốt hơn Columbus. Ở đây, ông sẽ không bao giờ hy vọng ngẩng cao đầu lên được nữa. Những kỷ niệm về thành phố này đều ghê tởm. Bây giờ ông sẽ đi, và nếu như ông tìm được công ăn việc làm, thì gia đình sẽ đi theo sau. Quyết định như thế nghĩa là ông từ bỏ ngôi nhà nhỏ bé này. Ông sẽ không cố gắng trang trải phần tiền cầm cố căn nhà này nữa. Ông không hy vọng làm được như vậy. Đến cuối tuần, ông Gethard ra đi. Jenny trở về nhà. Và ít ra thì cái trật tự cũ lại được thiết lập lại trong một thời gian, nhưng tất nhiên là không thể kéo dài được. Bas hiểu thế. Chuyện rắc rối của Jenny và những hậu quả có thể xảy ra đè nặng lên gã một cách khó chịu. Columbus không phải là nơi ở lại lâu dài, mà Youngstown đâu phải là nơi nên đến. Nếu như cả gia đình phải đi, thì đến một thành phố lớn hơn vẫn tốt hơn nhiều. Gã suy nghĩ về tình hình, rồi khi nghe nói ở Cleveland công việc kinh doanh đang phát đạt, gã tính đến đó làm ăn xem có gặp giận không. Gã thành công thì những người khác trong gia đình sẽ đi theo. Nếu ông Gethard vẫn tiếp tục làm ăn ở Youngstown như bây giờ mà gia đình lại chuyển đến Cleveland, thì ít ra cũng tránh được cho Jenny khỏi phải ra đứng đường đứng chờ. Bass còn đợi một thời gian ngắn trước khi quyết định, nhưng cuối cùng gã thông báo mục đích của mình. Có lẽ con sẽ đi Cleveland, gã nói với mẹ vào một buổi tối khi bà đang dọn bữa ăn chiều.
Tại sao?
Bà hỏi và ngước mắt nhìn băn khoăn. Bà hơi lo rằng Bass sẽ bỏ bà. Có thể con sẽ kiếm được việc làm ở đó, gã đáp. Gia đình nhà ta không nên ở lại cái thành phố cổ lỗ đáng nguyền rủa này. Bà đáp vẻ khiển trách. Đừng có bán bổ. Gã nói, ồ, con biết chứ, nhưng chịu đựng như thế quá đủ rồi, ai mà chẳng phải bán bổ. Ở đây, nhà ta chỉ gặp rủi ro chứ có được gì đâu. Con sẽ ra đi, và nếu như con kiếm được công việc gì, thì cả nhà ta có thể rời đi. Nếu tìm được nơi nào mà ở đó không ai biết chúng ta, thì nhà ta có thể khấm khá hơn. Ở đây, nhà ta có ra cái gì đâu. Bà Gethard lắng nghe, lòng khấp khởi hy vọng rằng cuộc đời cùng khổ của gia đình mình rồi ra sẽ thay đổi. Nếu như Bass sẵn lòng làm việc ấy. Nếu như gã đi và kiếm được việc làm rồi cứu nguy cho bà, như một đứa con trai khỏe mạnh và lanh lợi có thể làm. Thì điều đó quý quá biết bao. Gia đình bà đang bị cuốn trên những thác ghềnh của một dòng đời đang trôi chảy tới một thảm họa khủng khiếp. Nếu như có một sự kiện gì xảy ra, thì may quá. Bà hỏi, liệu con có thể kiếm được việc làm không? Con phải kiếm được, chứ bao giờ con đi tìm một chỗ làm mà lại không được. Nhiều người khác đã lên trên đó rồi, và làm ăn cũng ổn. Mẹ thử xem. Gia đình nhà bác Miller ấy. Gã thọc hai tay và túi quần và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ xem, có thể lên theo sau khi con đã thử làm ăn ở đấy không? Bà trả lời. Có lẽ mẹ lên được. Bây giờ bố đi làm rồi, mà nhà ta có ít tiền. Số tiền mà... Bà lưỡng lự không nói rõ xuất xứ. Vì thấy quá xấu hổ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Bass nói, vẻ quào quạo. Dần, con biết. Từ nay đến trước mùa thu, nhà ta sẽ phải trả tiền nhà ở đây. Và rồi, thì thế nào cũng phải bỏ đi thôi. Bà nói thêm. Bởi vì bà muốn ám chỉ món cầm cố về ngôi nhà phải thanh toán vào tháng 9 tới. Và rõ ràng là không thể trả được. Nếu ta có thể rời khỏi nơi này trước thời gian đó, thì có lẽ chúng ta có thể xoay sở mà sống được. Bass nói một cách kiên quyết. Con sẽ đi. Theo dự kiến ấy, đến cuối tháng gã bỏ chỗ làm và ngày hôm sau gã lên đường đi Cleveland. Chương 11. Những sự việc xảy ra trong những ngày sau đó, đặc biệt có liên quan đến Jenny, đều thuộc loại bị đạo lý thời đại chúng ta nhất trí cấm đoán. Một số quá trình của tạo hóa mẹ của muôn loài, trí tuệ lớn lao tài tình của các quyền lực lặng lẽ làm việc và xe kết trong bóng tối. Những quá trình ấy, khi xét dưới ánh sáng định kiến của vài cá nhân nhỏ bé do chính tạo hóa sinh ra, lại bị coi là rất xấu xa. Chúng ta quay mặt đi, không nhìn nhận sự sáng tạo ra cuộc sống. Như thể đó là điều mà con người không dám công khai quan tâm đến. Kể cũng lạ, là một tình cảm thuộc loại này lại nảy sinh ra trong một thế giới mà chính bản chất của nó lại là sự sinh sôi, là cái quá trình nhị nguyên lớn lao. Và ở cái thế giới ấy, gió, nước, đất và ánh sáng thảy đều góp phần vào việc tạo ra những nguyên tố cấu thành tất cả chúng ta. Giờ đây, Jenny sẽ phải chứng kiến sự diễn giải bất công về cái kỳ quan kia của tự nhiên mà nếu như ông Brander không chết thì có thể đã được coi là thiêng liêng, thần thánh như một trong những thiên chức lý tưởng của cuộc đời. Tuy bản thân cô không phân biệt nổi tính chất riêng biệt của hiện tượng này so với mọi quá trình bình thường khác của cuộc sống, nhưng hành động của tất cả mọi người xung quanh khiến cô cảm thấy sa đọa là số phận mình. Và tội lỗi là thân phận, là nền tảng của tình cảnh mình. Tuy không hoàn toàn thế, nhưng hầu như người ta tìm cách dập tắt cái tình cảm thương mến ân cần và chăm chút mà sau này người đời sẽ đòi hỏi cô phải có đối với đứa con. Tuy không hoàn toàn thế, nhưng hầu như cái tình yêu cốt tủy chớm nở ấy bị coi như một điều xấu xa. Mặc dù cô không bị trừng phạt bằng cách treo cổ hoặc tống giam như trước đây vài trăm năm, nhưng sự ngu dốt và sức ý của những người xung quanh khiến họ không thể thấy gì khác ở hoàn cảnh cô hiện nay. Ngoài sự vi phạm luật lệ xã hội một cách đê mạc và có suy tính trước mà cách trừng phạt là trục xuất. Giờ đây, cô chỉ còn có thể lẩn tránh những cái nhìn khinh bỉ của mọi người và thầm lặng chịu đựng sự thay đổi lớn lao đang đến với cô. Lạ thay, cô không hề thấy ân hận hoặc tiếc nuối một cách vô ích. Lòng cô trong trắng và cô biết rằng tâm hồn mình hoàn toàn thanh thản. Đành rằng cô có buồn, song đó chỉ là phần dịu ngọt, một cái gì vô định, mơ hồ và kỳ diệu đôi khi thường khiến cô trào nước mắt. Bạn đã từng nghe tiếng chim cu rừng hót trong cô tịch của mùa hè. Bạn đã từng thấy dòng suối nhỏ ít người để ý róc rách cả ở những nơi không người đến nghe. Dưới đám lá khô, dưới lớp tuyết, cây dương mai mỏng manh xòe nở nụ hoa bình dị, đáp tiếng gọi từ thiên giới, dục dã phô màu. Bông hoa của tuổi đàn bà đến thì cũng vậy. Jenny bị bỏ rơi đơn độc, song cũng như con chim cu rừng, cô chính là giọng hát ngọt ngào mùa hạ. Loanh quanh làm các công việc trong nhà, cô không chút than vãn, vui lòng chờ đợi giờ phút hoàn thành cái quá trình kia, mà nói cho cùng, cô là công cụ hy sinh vì nó. Khi công việc không có gì mấy, cô sẵn lòng ngồi mà trầm tư mặc tưởng, đắm trong sự diệu kỳ của cuộc sống như trong tình trạng hôn mê. Khi rất bận bịu vì phải giúp đỡ mẹ, thỉnh thoảng, cô thường bất chợt thấy mình khe khẽ hát. Niềm vui trong lao động nâng tâm hồn cô bay bổng lân lân. Cô luôn luôn sẵn sàng đối mặt với tương lai. Bằng một lòng dũng cảm, trong sáng và kiên quyết. Không phải tất cả mọi người phụ nữ đều như vậy. Tệ thay, tạo hóa lại cho phép loại sinh vật thấp kém mang thai. Những người bản chất tốt hơn đến độ trưởng thành đều hoan nghênh thiên chức làm mẹ. Thấy ở đó những khả năng bao la là hoàn thành nghĩa vụ của chủng loại và tìm thấy nguồn vui và sự thỏa mãn trong việc làm tỳ nữ phục vụ cho một mục đích lớn lao như thế. Jenny xét về mặt tuổi đời thì còn bé dại, nhưng về mặt cơ thể và tâm thần thì đã đầy tiềm năng là đàn bà. Tuy cô chưa hiểu được cuộc sống một cách đầy đủ và chưa thấy được vị trí của mình trong đó. Cái tình huống đặc biệt đã đẩy cô vào cảnh ngộ bất thường này, theo một quan điểm nào đó, lại đề cao năng lực cá nhân của cô. Nó chứng tỏ lòng can đảm, sự quảng đại về tình cảm và lòng sẵn sàng hy sinh của cô vì cái mà cô cho là một mục đích xứng đáng. Sở dĩ sự việc dẫn tới một hậu quả bất ngờ trút lên cô một gánh nặng lớn hơn và phức tạp hơn, đó là vì ý thức tự bảo vệ của cô không cân xứng với tình cảm. Đã có lúc cứ nghĩ đến đứa trẻ sẽ ra đời là cô lo sợ và bối rối, bởi vì cô không biết rồi đây liệu nó có oán trách cô không. Song bao giờ cũng còn có cái ý thức cứu tinh về công lý vĩnh hằng của cuộc đời, nó khiến cô không hoàn toàn tuyệt vọng. Theo cách suy nghĩ của cô, con người ta không phải độc ác một cách có dụng ý. Những ý nghĩ mơ hồ về tình thân ái và lòng thánh thiện nhuần thấm hồn cô. Cuộc đời, dù lúc thăng, lúc trầm, vẫn cứ đẹp. Xưa nay bao giờ cũng đẹp. Những ý nghĩ ấy không phải đến với cô cùng một lúc mà là qua nhiều ngày tháng trong khi cô theo dõi và chờ đợi. Được làm mẹ là một điều kỳ diệu, thậm chí là trong những điều kiện ngang trái này. Cô cảm thấy mình sẽ yêu quý đứa bé này, sẽ là người mẹ hiền của nó nếu như cuộc đời cho phép. Đó chính là một vấn đề. Liệu rồi cuộc sống sẽ cho phép gì đây? Có nhiều việc sẽ phải làm. Quần áo phải may, một số điều khoản vệ sinh và chế độ ăn phải thực hiện. Một điều cô lo sợ là đột nhiên ông Gethard có thể trở về, song ông không về. Ông bác sĩ tư già trước đây đã từng chăm sóc nhiều người trong gia đình Gethard qua khỏi bao cơn đau yếu. Bác sĩ Anvazer được mời đến hỏi ý kiến và ông đã khuyên bảo nhiều điều xác đáng và thực tế. Mặc dù được giáo dưỡng theo giáo phái Luther, việc làm nghề thầy thuốc từ thiện đã dẫn ông đến kết luận rằng trên trời và dưới đất có nhiều điều ngoài những gì ta mơ ước trong những triết lý và những quan hệ xóm giềng nhỏ mọn của mình. Ra thế đấy, ông nhận xét với bà Gethard khi bà bồn chồn thú thật sự tình của ông. Ồ, bà không nên lo nghĩ làm gì. Những chuyện như thế này xảy ra ở nhiều nơi hơn là bà tưởng. Nếu bà hiểu đời nhiều như tôi và những người hàng xóm của bà, thì bà sẽ không khóc lóc nữa, con gái bà sẽ ổn thôi. Cô ấy rất khỏe mạnh. Sau này, cô ấy có thể đi một nơi nào đó và người ta sẽ chẳng biết gì đâu. Hàng xóm nghĩ gì mặc họ, càng chi bà phải băn khoăn. Chuyện này không hiếm như bà tưởng đâu. Bà Gethard sững sờ. Ông ấy quả là một người từng trải. Điều đó khiến bà can đảm lên một chút. Còn đối với Jenny, cô lắng nghe lời chỉ bảo của ông với một vẻ chăm chú mà không sợ sệt gì. Cô muốn những điều tốt lành cho mình thì ít, mà cho đứa trẻ thì nhiều. Và cô sốt sắng muốn làm theo mọi lời bảo ban. Ông bác sĩ tò mò muốn biết ai là cha đứa bé. Khi được biết, ông trợn tròn mắt ra. Thật vậy ư? Ông bình luận, nhất định đứa trẻ sẽ sáng dạ. Giờ phút cuối cùng khi đứa trẻ ra đời đã đến. Chính bác sĩ Anvazer chủ trì việc đỡ đẻ dưới sự giúp sức của bà mẹ vốn đã 6 lần sinh nên biết đích xác những việc phải làm. Mọi việc trơn tru và khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời đầu tiên thì trong lòng Jenny thức dậy một niềm âu yếm vô hạn đối với nó. Đây là con của cô. Nó yếu ớt, mỏng manh, một bé gái và nó cần đến sự chăm chút của cô. Sau khi tắm và quấn tã lót cho nó xong, cô áp nó vào ngực với một cảm giác vô cùng mãn nguyện và sung sướng. Đây là con cô, đứa con gái bé bỏng của cô. Cô muốn được sống để có thể làm việc gì con. Và thậm chí, ngay trong lúc còn yếu, cô vẫn cảm thấy vui mừng vì thấy mình dồi dào sức lực đến thế. Bác sĩ Avenger tiên đoán rằng cô sẽ mau chóng hồi phục. Theo ông, cùng lắm cô cũng chỉ cần nằm nghỉ 2 tuần lễ. Thực tế, sau 10 ngày, cô đã trở dậy và đi lại loanh quanh, vẫn khỏe khoắn, lành mạnh như xưa. Cô bẩm sinh đã có sức và có cái đặc tính mát tay nuôi trẻ là điều kiện tạo thành người mẹ lý tưởng. Cơn khủng hoảng lớn đã qua đi và bây giờ cuộc sống lại tiếp tục như xưa. Trừ Bass, bọn trẻ con đều còn quá nhỏ, nên không hiểu được đầy đủ sự việc và bị người lớn đặt chuyện nói dối rằng Jenny đã lấy thượng nghị sĩ Brander và ông này đã chết. Chúng không biết là sắp có một đứa trẻ ra đời mãi đến lúc cô sinh nở mới hay. Bà Gethard thì sợ những người hàng xóm vì họ luôn luôn để ý rình mò và thực sự họ biết tất cả. Nếu như không có lời khuyên của Bass, thì hẳn Jenny đã chẳng dám đương đầu với cái bầu không khí ở địa phương này. Trước đó ít lâu, gã kiếm được một chỗ làm ở Cleveland và viết thư về nói rằng theo gã, thì khi Jenny khỏe rồi, cả gia đình nên tìm cách gây dựng lại ở Cleveland. Ở đó, mọi nghề làm ăn đang thịnh vượng. Một khi đã rời đi rồi, thì gia đình sẽ chẳng phải nghe những lời ông tiếng gia của đám hàng xóm hiện nay nữa và Jenny sẽ có thể kiếm được một việc làm nào đó. Vì vậy, cô cứ ở lại nhà. Chương 12. Vừa mới đến Cleveland, Bass đã thấy cái quang cảnh kỳ diệu ở thành phố đang phát triển này, khiến cho tâm hồn mình trở lại thanh thản hoàn toàn và khuấy động lên những ảo tưởng mới về khả năng làm lại cuộc đời cho bản thân và cho gia đình mình. Gã nghĩ, giá cả nhà đến được nơi đây, Ước gì cả nhà kiếm được việc làm và làm ăn khấm khá. Nơi đây không có dấu vết gì nhắc đến những chuyện phiền muộn vừa qua của họ. Không có người quen kẻ thuộc nào, mà chỉ riêng sự có mặt của họ đã đủ gợi lại những chuyện phiền muộn của quá khứ. Tất cả chỉ là kinh doanh, tất cả chỉ là hoạt động. Chính cái bước ngoặt này hầu như giúp cho người ta rũ bỏ được quá khứ và tội ác. Cứ như thể trong mỗi dãy nhà đều tồn tại một thế giới mới ấy. Chẳng bao lâu, gã kiếm được một chỗ làm trong một cửa hiệu thuốc lá. Và sau vài tuần làm việc, gã bắt đầu viết thư về nhà và nêu những ý định lạc quan của mình. Khi nào khỏe, Jenny nên đến ngay. Và rồi nếu cô kiếm được việc làm, thì những người khác có thể đến sau. Đối với con gái trạc tuổi cô thì có vô khối công việc. Cô có thể kiếm một trong những ngôi nhà nhỏ mà người ta cho thuê với giá 15 đô la một tháng. Có những cửa hàng lớn bán đồ đạc dùng trong nhà, ở đó người ta có thể mua mọi thứ cần thiết cho một căn nhà nhỏ và trả dần hàng tháng với điều kiện rất dễ dàng. Mẹ gã có thể đến trông nom nhà cửa. Họ sẽ sống trong một bầu không khí sạch sẽ, mới mẻ, không ai biết đến Masi Sao Bang Tán. Họ có thể bắt đầu lại toàn bộ cuộc đời. Họ có thể là những con người tử tế đứng đắn, đáng kính trọng và làm ăn phát đạt. Lòng tràn ngập niềm hy vọng ấy cùng cái diễm ảo của những quang cảnh mới, môi trường mới, vốn bao giờ cũng quyến rũ những đầu óc chất phác. Bass viết một bức thư dứt khoát, trong đó gã gợi ý là Jenny nên đến ngay lập tức. Đó là vào lúc đứa bé được 6 tháng. Ở đây có nhiều rạp hát và nhiều đường phố đẹp, gã nói vậy. Tàu thủy trên vùng Ngũ Đại Hổ vào đến tận trung tâm thành phố. Thật là một thành phố kỳ diệu, đang lớn lên rất nhanh. Chính vì vậy mà cuộc sống mới hấp dẫn gã. Tác dụng của tất cả những điều đó đối với bà Gethard, Jenny và cả gia đình thật phi thường. Bà Gethard lâu nay bị cái gánh nặng vì cảnh khốn cùng do sai lầm của Jenny gây ra, tán thành phải có biện pháp thực hiện kế hoạch ấy ngay lập tức. Bản tính rất bồng bột nên bà hoàn toàn ngây ngất vì vẻ huy hoàng của Cleveland và thấy như đã thực hiện được không những khát vọng của bản thân mình là thiết lập một gia đình êm ấm ở đó, mà cả những bước trưởng thành thuận lợi của mấy đứa con nữa. Bà nói, tất nhiên là chúng nó có thể kiếm được việc làm. Bass có lý, từ trước đến giờ bà cũng muốn ông Gethard đến một thành phố lớn như vậy, nhưng ông lại không đi. Bây giờ điều đó là cần thiết. Mẹ con bà sẽ đi và sẽ khấm khá hơn bao giờ hết. Cả ông Gethard cũng tán thành cách nhìn nhận tình hình ấy. Trong bức thư trả lời vợ, ông viết rằng ông mà bỏ chỗ làm thì không lợi, nhưng nếu Bass có cách giải quyết thì bà và các con cứ đi cũng tốt. Ông lại càng sẵn sàng đồng ý với kế hoạch này vì lý do đơn giản là ông đã gần quẫn trí với nỗi lo gánh vác gia đình và lo trả những món nợ đã quá lâu. Mỗi tuần, ông dành ra 5 đô la trong số tiền lương và gửi bưu điện về cho bà Gethard. Ông dùng 3 đô la vào việc trả tiền trọ và giữ lại 50 xu để tiêu vặt, nộp lệ phí cho nhà thờ, mua một ít thuốc lá và thỉnh thoảng uống một cốc bia. Mỗi tuần, ông bỏ ống 1 đô la rưỡi phòng khi bất trắc. Phòng ông là một góc trơ trọi trên tầng áp mái của xưởng máy. Ông thường lên đó sau khi ngồi một mình trên ngưỡng cửa xưởng máy. Mãi đến 9 giờ tối, trong cái vùng cô quạnh, hoang vắng bao quanh. Và nơi đây, trong mùi dầu máy từ tầng dưới phả lên, bên ánh sáng của ngọn nến đơn độc, ông thường kết thúc một ngày buồn tẻ của mình bằng cách đọc tờ báo tiếng Đức. Khoanh tay lại mà suy nghĩ và quỳ xuống bên khung cửa sổ mở ra bóng đêm lờ mờ mà cầu nguyện. Rồi lặng lẽ nằm dài ra mà nghĩ. Ngày tháng cứ dài dằng dặc mà triển vọng thì tối tăm. Tuy vậy, ông vẫn giơ hai tay lên, tỏ dấu vô cùng tin tưởng ở Thượng Đế và cầu xin được tha thứ mọi tội lỗi và được ban ơn cho sống vài năm nữa trong cảnh ấm cúng và hạnh phúc của gia đình. Thế là cái vấn đề trọng đại kia cuối cùng đã được quyết định. Bọn trẻ con hết sức khao khát
và sốt ruột chờ đợi. Bà Gethard cũng chung cảm xúc với các con nhưng cố nén lại. Theo ý kiến Bass, Jenny sẽ đi trước, sau đó cả gia đình sẽ theo sau. Đến giờ phút Jenny lên đường, trong nhà náo nhiệt hẳn lên.
Bao lâu nữa thì chị cho đón chúng em?
Còn bà thơ cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Thằng Roger thì hăm hở.
Chị bảo anh Bass nhanh nhanh lên nhé.
Ta muốn đi Cleveland, ta muốn đi Cleveland.
Người ta bất chợt thấy con Veronica hát lẩm nhẩm một mình. Roger kêu lên, giọng chế nhạo.
Nghe nó kìa.
Con bé bực mình vặt lại.
Xích, im cái mồm.
Tuy vậy, khi giờ phút cuối cùng đến, Jenny phải cố gắng hết sức mới dứt ra được khỏi những lời chào tạm biệt. Mặc dù mọi việc đang được tiến hành nhằm mục đích cho cả gia đình sum họp lại trong điều kiện tốt hơn, cô vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã. Đứa bé, con cô, lúc ấy đã 6 tháng, phải để ở lại. Đối với cô, cái thế giới mênh mông này như một biên giới chưa phát hiện. Nó làm cô sợ hãi. Nhưng cô vẫn đủ can đảm để nói.
Mẹ không nên lo, mẹ à, con sẽ ổn thôi. Đến đấy là con sẽ viết thư về cho mẹ ngay. Không lâu đâu, mẹ ạ.
Nhưng đến khi phải cúi xuống nhìn con lần cuối, lòng can đảm của cô dục biến mất như một ngọn đèn bị gió thổi tắt. Vừa đứng lơm khơm bên chiếc nôi đứa bé đang nằm, cô nhìn khuôn mặt nó, lòng rộn lên tình thương mến nồng nàn của người mẹ. Cô thì thầm, liệu nó có trở thành một đứa con gái ngoan không nhỉ? Rồi cô bế nó trên tay, ghì chặt nó vào cổ, vào ngực, dụi mặt vào cái thân hình nhỏ bé của nó. Bà gách hát thấy cô rung lên, bà nói vẻ dỗ dành.
Thôi nào, con không nên bệnh rịnh thế. Cháu ở với mẹ sẽ đâu vào đấy, mẹ sẽ trông nom cháu. Nếu như con cứ thế thì thà đừng đi nữa làm gì.
Jenny ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đẫm lệ và trao đứa bé cho mẹ. Cô nói, nửa khóc, nửa cười.
Con không đành lòng được.
Cô dỗ hôn mẹ và các em rồi hối hả ra đi. Vừa đi với thằng Roger xuống cuối phố, cô vừa ngoái cổ lại và vẫy chào một cách can đảm. Bà Gethard giơ tay đáp lại, nhận thấy cô đã ra dáng đàn bà biết bao. Trước đó, cô đã thấy cần phải bỏ một số tiền mua quần áo mới để mặc trên tàu. Cô đã chọn một bộ đồ may sẵn màu nâu gọn gàng mặc vừa xinh. Cô mặc chiếc váy của bộ đồ này và dẫn một chiếc blue trắng, đội chiếc mũ lính thủy có chàng mạng trắng xung quanh mà cô có thể kéo xuống che mặt dễ dàng. Cô đi xa mãi, mà bà Gethard còn đưa mắt nhìn theo đầy yêu thương, và khi cô đã khuất dạng rồi, bà vừa rơi nước mắt, vừa nói bằng một giọng âu yếm.
Nồm còn bé xinh quá, kể cũng đáng mừng.
Tiểu thuyết Jenny Gethard tập 7 sẽ được khép lại tại đây. Lê Duyên hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên, chuyên Lê kỳ sau. Chào tạm biệt.